Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tình hình chiến sự tại Ukraine đang dồn dập và khốc liệt từng phút từng giờ với một số điểm chính. Một vụ nổ rung chuyển nhà ga Kiev vào tối ngày 2 tháng 3 theo giờ địa phương, nơi mà hàng ngàn phụ nữ và trẻ em đang được sơ tán, công ty đường sắt quốc doanh của Ukraine cho hay. Ở thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine thì cũng bị oanh kích nặng nề trong ngày thứ bảy của cuộc chiến. Phía Ukraine phủ nhận tuyên bố của Nga là đã chiếm được cảng Kherson ở Biển Đen. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xác nhận có 227 người thường dân chết và 525 người bị thương trong cuộc xung đột tại Ukraine tính đến nửa đêm ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương, phần lớn do bom đạn. Văn phòng lưu ý con số thực tế có thể cao hơn vì những chậm trễ trong báo cáo. Theo đánh giá của Washington, một giới chức nói rằng không có thay đổi đáng kể trên bộ tại Ukraine kể từ ngày 1 tháng 3 dù Nga phóng hơn 450 hỏa tiễn vào các mục tiêu Ukraine. Đó là cuộc chiến trực tiếp giữa Nga và Ukraine, tiêu tốn sinh mạng, máu, nước mắt của người dân vô tội. Thế nhưng, chính trong những giờ phút này, cả thế giới đang quan sát một cuộc chiến khác. Cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ Ukraine, cuộc chiến không tiếng súng nhưng độ căng thẳng, khốc liệt và thiệt hại cũng không hề kém. Cuộc chiến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tỏ rõ ai là bạn, ai là thù, ai là người giả mù. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư, ngày 2 tháng 3 đã bỏ phiếu với kết quả đa số phiếu tới mức áp đảo, lên án Nga về cuộc xâm lược Ukraine và yêu cầu Moscow rút các lực lượng quân sự của họ. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 141 trong số 193 thành viên của hội đồng. Nga và chỉ có 4 quốc gia khác bao gồm có Bắc Hàn, Syria, Belarus và Eritrea bỏ phiếu chống nghị quyết này. Một điều khác cũng khiến cho người ta quan tâm, có thể là băn khoăn, là có tới 35 quốc gia mà trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Ngay lập tức sau khi có kết quả bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội, bà Natalia Zikina đã bày tỏ suy nghĩ của mình trên trang Facebook bằng tiếng Việt như sau. Trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi rất thất vọng. Cuộc chiến không tiếng súng khiến Nga mất 100 tỷ Mỹ Kim. Đúng vào ngày cuối cùng của tháng 2, Âu Châu khai hỏa một cuộc chiến kinh tế tàn khốc đối với Nga. Chỉ trong vòng 24 giờ, Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT và Ngân hàng Trung ương Nga mất quyền kiểm soát 2/3 số dự trữ ngoại tệ trị giá 630 tỷ Mỹ Kim. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Nga bắt buộc phải tăng từ 9,5% lên 20% nhằm đối phó nhanh với tình hình đồng rúp liên tục bị trượt giá trước các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2 tháng 3 đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nhắm vào 22 thực thể liên quan tới quốc phòng. Ông Blinken cho biết danh sách trừng phạt bao gồm các công ty sản xuất máy bay chiến đấu, xe chiến đấu bộ binh, hỏa tiễn, thiết bị bay không người lái và các hệ thống chiến tranh điện tử. Lý do theo Ngoại trưởng Blinken, đây là các hệ thống đang được sử dụng để tấn công vào người dân Ukraine và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Còn trên không phận quốc tế, ngày 2 tháng 3, Hoa Kỳ cấm mọi phi cơ dân sự của Nga bay vào không phận của họ sau khi hàng không của Nga bị cấm bay sang hơn 30 quốc gia. Trên biển, các công ty hàng hải Hapag-Lloyd của Đức tạm ngưng nhận các đơn hàng của Nga. Điều tương tự cũng được các hãng như K-Group, S-Group, Nestor, Alco tuyên bố. Hãng ExxonMobil và Boeing cũng đã mới tuyên bố tham gia cùng các đại công ty ra tay trừng phạt Nga về cuộc xâm lăng ở Ukraine. Hãng ExxonMobil nói sẽ rút khỏi joint venture với nhiều tỷ Mỹ Kim với Rosneft. Còn Boeing tuyên bố ngưng mọi hoạt động ở Nga. Trên thị trường công nghệ, hãng tạo ra sản phẩm công nghệ được yêu thích trên toàn thế giới, Apple, đã tuyên bố đóng mọi hoạt động tại Nga. Hãng tin RT, Reuters và trang mạng The Guardian cho biết, Thụy Sĩ, quốc gia giữ thế trung lập trong suốt hai cuộc chiến tranh thế giới, tới lúc này cũng đã quyết định thông qua các lệnh trừng phạt giống như Liên minh Âu Châu nhắm vào Nga. Theo các nguồn tin, Tổng thống Thụy Sĩ Ignacio Cassis ngày 28 tháng 2 theo giờ địa phương đã thông báo nước này sẽ làm theo tất cả các biện pháp trừng phạt mà EU vừa áp đặt đối với Moscow. Và một lĩnh vực khác không thể nào không nhắc tới đó là lĩnh vực tài chính ngân hàng quốc tế với vai trò lớn của Thụy Sĩ. Ai cũng biết rằng Thụy Sĩ là trung tâm ngân hàng lớn nhất thế giới, là một điểm đến ưa thích của dòng tiền gửi của giới nhà giàu Nga. Reuters đã dẫn số liệu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết rằng Nga có khoảng 11,3 tỷ Mỹ Kim tiền gửi tại các ngân hàng ở nước này vào năm 2020. Và khi Thụy Sĩ tuyên bố nước này sẽ làm theo tất cả các biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt đối với Nga, thì thiệt hại sẽ là nhiều tỷ Mỹ Kim. Rõ ràng, cuộc chiến không tiếng súng tới lúc này có thể được ước lượng sơ bộ, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho Nga. Có thông tin ước đoán kinh tế Nga đang trên đà sụp đổ và rơi vào tình trạng như cuối thập niên 1990. Cái gì cũng có cái giá của nó, một cuộc chiến cũng không ngoại lệ. Nga sẽ chịu được giá nào và trong bao lâu?
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.